Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày Quốc tế cho quyền sự thật. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Abidjan, Đức Tổng giám mục Ampromastha, Sứ thần tòa thánh tại Cote d'Ivoire bên Phi Châu cho biết các linh mục đang bị các nhóm võ trang tại nước này chiếu cố, nhưng ngài hy vọng Cote d'Ivoire vẫn có thể tránh được cuộc nội chiến ở mức độ rộng lớn. Đức Tổng giám mục Martha tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 30 tháng 3, tức là một ngày sau khi cha Richard Kissy, giám đốc tổ chức Caritas của Tổng giáo phận Abidjan, bị một nhóm võ trang bắt cóc. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, tôi chưa gọi các cuộc xung đột hiện nay ở Cote d'Ivoire là cuộc nội chiến. Phiến quân đang tìm cách tấn công một số thành phố, và đó là lý do tại sao bạo lực tiếp tục. Đức Tổng giáo mục cũng cho biết các chủng sinh tại chủng viện chính ở Abidjan, thành phố lớn nhất nước, đã phải di tản sau khi phiến quân chiếm chủng viện. Một linh mục bị bắt cóc trong lúc giám sát việc di tản, và một linh mục khác bị tấn công và đả thương sau khi làm việc ở đài phát thanh trở về và đang được điều trị ở nhà thương. Tại Roma hôm 31 tháng 3, Caritas cho biết cha Kissy bị bắt cóc trong lúc đi tới Anyama ở ngoại ô Abidjan để giám sát việc di tản các chủng sinh. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, trong cuộc xung đột, cả hai phe lâm chiến ở Cote d'Ivoire đều tôn trọng các thánh đường công giáo, tuy rằng phiến quân đã đột nhập ít nhất một thánh đường để lùng bắt phiến quân. Thứ Tư 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi tái lập hòa bình và hòa giải tại Cote d'Ivoire và tuyên bố sẽ cử Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đến nước này để liên đới và khích lệ hòa giải.
Vatican, thứ Bảy hôm nay mùng 2 tháng 4 là lễ giỗ lần thứ 6 Đức Giáo Hoàng John Paul II. Đây là lễ giỗ lần cuối cùng, trong đó các tín hữu còn cầu nguyện cho Ngài, vì từ ngày 1 tháng 5 tới đây, sau lễ phong chân phước, các tín hữu sẽ chính thức được phép cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, nói, chúng ta phải nhận rằng, chính lúc Đức John Paul II qua đời, dân Chúa đã xác tín rằng một vị thánh vừa về trời. Vả lại, trong lễ an táng trọng thể gần một tuần sau đó, ngày 8 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã khẩn cầu phúc lành của Đức John Paul II từ cửa sổ của trời cao. Theo một nghĩa nào đó, Ngài đã coi Đức Cố Giáo Hoàng là vị thánh rồi. Đức Hồng Y Ratzinger nói, thưa Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho chúng con từ cửa sổ trời cao. Với lễ phong chân phước tới đây, trực giác của dân Chúa được củng cố bằng một nghi thức long trọng và chính thức của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Comastri cũng nhận định rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng được vui mừng tôn phong vị tiền nhiệm của mình là chân phước. Chắc chắn đây sẽ là một cảm xúc ngoại thường đối với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, nhưng cũng là một sự chắc chắn về tinh thần. Giờ đây, từ trời cao, Đức John Paul II phù hộ những bước đường của người kế nhiệm và củng cố người trong những thách đố mà giáo hội phải đương đầu.
Roma, một phó tế vĩnh viễn người Italia là thầy Aldo Otto Manelli, xác quyết mình đã được khỏi bệnh ung thư trực tràng một cách lạ lùng nhờ cầu xin Đức Gioan Paolo II cứu giúp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ADN Kronos, truyền đi ngày 31 tháng 3 vừa qua, thầy Ando kể, cách đây 3 năm rưỡi, bác sĩ khám phá tôi bị bệnh ung thư trực tràng, nhưng tôi không nản chí thất vọng. Trong thời gian gần đây, vợ tôi, các con tôi, trước khi tôi được đưa vào bệnh viện,
vẫn luôn nhìn tôi đầu cúi xuống, nói nhỏ tiếng như người ta vẫn làm đối với một người mà người ta biết là không còn sống lâu nữa. Rồi tôi quyết định giả từ Paris lên Roma để chịu giải phẫu, một cuộc giải phẫu rất lâu. Khi kết thúc, các bác sĩ nói với tôi là họ đã cố gắng hết sức, và bây giờ mạng tôi ở trong tay Chúa. Thầy Aldo Ottomanelli vẫn luôn có lòng sùng mộ đối với Đức Gioan Paolo II. Cách đây 30 năm, thầy đã đặt tên cho con trai là Gioan Paolo. Thầy kể tiếp, từ giường tôi ở nhà thương, tôi vẫn cầu nguyện với Đức Wojtyła mà tôi vẫn luôn xác tín về sự thánh thiện của Ngài. Đến độ tôi đã rửa tội cho con tôi với tên thánh là Gioan Paolo. Vài ngày sau khi được phẫu thuật, một đêm trong lúc tôi tiếp tục cầu nguyện trước những cơn đau xé ruột, Đức Wojtyła đã hiện ra với tôi. Ngài ngồi ở cuối giường và nhìn tôi. Có một chi tiết làm cho tôi ngạc nhiên. Dưới áo chức của Ngài có một áo cũ mòn. Tôi nói với Ngài là có thể khâu vá áo cho Ngài. Lúc ấy, Đức Wojtyła đã một tay cầm micro với cái nhìn tôi như thầy dạy. Ngài nói với tôi, thầy hãy giúp tôi nói với thế giới về bí quyết sự sống thật là một cuộc sống đơn sơ. Thầy Ottomanelli vốn bị suy nhược vì hóa học trị liệu và vì những vết sẹo sau khi mổ, nhưng sau cuộc hiện ra ấy, thầy bắt đầu cảm thấy khá hơn. Các bác sĩ đã đưa ra những giải thích khoa học về sự thành sẹo sớm của các vết mổ và nhận thấy bệnh trạng của tôi khá hơn. Vài ngày sau, họ cho tôi xuất viện. Thầy Aldo Ottomanelli đáp xe hỏa trở về Paris. Từ đó đến nay đã hơn 3 năm rồi. Tôi đã được tái khám nhiều lần, nhưng không còn vết tích gì về bệnh ung thư. Cách đây 1 tháng, thầy đã gửi bản tường trình về cuộc khỏi bệnh về văn phòng thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Paolo II. Thầy hy vọng việc khỏi bệnh này góp phần vào án phong hiển thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng.
Roma, Hiệp hội Papa Boys ở Roma mời gọi các bạn trẻ trên thế giới đến dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây vì không thiếu chỗ. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, cô Loredana Corao, phát ngôn viên Hiệp hội Papa Boys, tuyên bố, các bạn hãy đến Roma để dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II vì vẫn còn nhiều chỗ. Hiệp hội này, ngay từ sau khi có tin về ngày phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng, đã dấn thân giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ cho các hội viên và bạn hữu để trú ngụ tại Roma và vùng phụ cận trong dịp lễ phong chân phước. Mặt khác, ngày 5 tháng 4 tới đây sẽ có một cuộc họp báo tại phòng báo chí để tường trình về việc chuẩn bị lễ phong chân phước. Lên tiếng trong dịp này có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, Đức ông Liberio Andreatta, phó chủ tịch cơ quan hành hương Roma, và Đức ông Marco Frisina, giám đốc văn phòng phụng vụ thuộc tòa giám quản Roma. Báo chí Italia ra ngày 27 tháng 3 vừa qua cho biết nhiều người Nhật đã hủy bỏ việc giữ chỗ khách sạn ở Roma để dự lễ phong chân phước vì có cuộc động đất và nạn sóng thần vừa qua. Cũng có những người Mỹ hủy chương trình đi Roma dự lễ vì sợ hậu quả của cuộc chiến tranh ở Libya. Ông Giuseppe Roscioli, chủ tịch Liên hiệp các khách sạn ở vùng Roma, tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP rằng các khách sạn bị một loạt các vụ hủy bỏ việc giữ chỗ vì những lý do trên đây. Theo ông, nếu chiến tranh tại Libya kéo dài, có nhiều du khách Mỹ và Á Châu sẽ không dám đến vùng ven địa Trung Hải.
Vatican, hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức cha Robert Jolich, tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và thảo luận về việc viếng thăm của Ngài sẽ thực hiện tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay. Trong cuộc gặp gỡ dài 45 phút, Đức Tổng Giám mục Jolich cũng tường trình cho Đức Thánh Cha về đại hội mùa xuân vừa qua của Hội đồng Giám mục Đức, đặc biệt là tiến trình đối thoại giữa các giám mục và các thành phần dân Chúa trong giáo hội tại Đức. Đức Tổng Giám mục cho biết Đức Thánh Cha rất vui mừng về cuộc viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Đức, và Ngài hy vọng công cuộc đối thoại trong nội bộ giáo hội tại Đức sẽ là một tiến trình tinh thần tốt đẹp. Trong những ngày lưu lại Roma, Đức Tổng giám mục Jolich cũng tiếp xúc với các chức sắc của Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 3, Ngài đã gặp Đức Hồng Y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Vatican, một giám mục thuộc Cộng hòa Congo Brazzaville bên Phi Châu, Đức cha Jean-Claude Makaya Luemba, giám mục giáo phận Pointe Noire, đã bị Đức Thánh Cha Biển Đức bãi nhiệm. Trong thông cáo ngắn công bố ngày 31 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết đức cha Makaya Loemba, 56 tuổi, bị bãi nhiệm không phải vì lý do đời sống luân lý, nhưng vì những vấn đề trầm trọng trong việc quản trị giáo phận, vì những căng thẳng mạnh mẽ trong giáo phận giữa hàng giáo sĩ và giám mục. Đức cha Makaya Loemba được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Quenoa hồi tháng 12 năm 1995. Thường thường, các giám mục có vấn đề, tòa thánh cho đương sự chọn giải pháp từ chức, nhưng nếu không chịu từ chức thì Đức Thánh Cha phải dùng đến biện pháp họa hiếm là bãi nhiệm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Xưa, anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi, nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi có lời chép rằng, tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.
Đề tài nổi bật của các bài đọc Chúa Nhật thứ tư mùa chay 5A là ánh sáng Chúa Kitô ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội và nhờ đức tin. Bình thường loài người chúng ta đánh giá theo những dáng vẻ hào nhoáng bề ngoài, dễ lừa dối và không trung thực. Cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của con mắt xác thịt hời hợt, phiến diện, bị điều kiện hóa bởi cái biết quá bé nhỏ và hạn hẹp của chúng ta. Nó giống như cái nhìn của ngôn sứ Samuel đối với các người con lớn của gia đình ông Jesse. Vì chúng cao ráo, to lớn, đẹp trai và có vẻ oai vệ, nên ngôn sứ nghĩ rằng họ xứng đáng được sức dầu để làm vua. Nhưng Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bề ngoài của thân xác con người, mà nhìn tâm trí và linh hồn cũng như các khả năng của họ. Ngài chọn David là người con út, bé nhỏ nhất, ít quan trọng nhất, đang chăn chiên ngoài đồng. Như thế, điều quan trọng nhất đối với tín hữu là có được cái nhìn như cái nhìn của Thiên Chúa, biết phán đoán chọn lựa theo cái luận lý và các tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Bởi vì mù lòa tâm trí và mù lòa linh hồn là một trong các căn bệnh phổ biến nhất trong thế giới loài người, nên chúng ta cần xin Chúa Giêsu chữa bệnh mù lòa cho chúng ta, như Ngài chữa cho anh mù từ lúc mới sinh được sáng mắt. Mà Thánh Gioan kể trong Phúc Âm Chúa Nhật thứ tư mùa chay 5A. Phải, người mù lòa thật đáng thương, thế giới của người mù là thế giới của màu đen dày đặc, tăm tối, không có ánh sáng, không có màu sắc. Người ta bị mù vì nhiều lý do, có khi là vì bệnh tật, khi khác vì tình trạng sống nghèo túng, thiếu dinh dưỡng và thiếu vệ sinh. Để cải tiến tình trạng này, cần phải cương quyết dành nhiều ngân khoản hơn cho các chương trình y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Bệnh mù của tâm trí và của linh hồn cũng có nhiều lý do nội tại và ngoại tại. Chúng có thể là thái độ kiêu căng ngạo mạn, tự mãn, tôn thờ chính mình, lấy mình làm tiêu chuẩn và mẫu mực cho mọi sự. Chúng có thể do kiểu giáo dục thiếu sót trong gia đình, hay do nền giáo dục lệch lạc và què quặt trong trường học, hoặc do ảnh hưởng tiêu cực của bầu khí chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, bị các ý thức hệ tồi bại xấu xa làm cho ung thối và băng hoại trầm trọng. Rất nhiều người trong xã hội ngày nay bị mù lòa vì bị bịt mắt bởi sự kiêu căng trí thức, bởi sự tự mãn của lý trí, bởi chủ thuyết duy vật, lý thuyết hay thực tiễn, hay bởi chủ nghĩa vô thần, vô thần cộng sản cũng như vô thần tư bản. muốn khỏi bệnh mù lòa tâm trí và linh hồn ấy, cần phải cầu xin sự trợ giúp của Chúa Giêsu Kitô và rộng mở tâm trí để cho ơn Thánh Chúa tác động, tẩy rửa, biến đổi và thánh hóa. Qua đức tin và bí tích rửa tội, Chúa Giêsu mở con mắt tâm trí và linh hồn của chúng ta cho ánh sáng tin mừng của Người. Đó là thứ ánh sáng mà Thánh Phaolô nói tới trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Ê-phê-sô mà chúng ta vừa mới nghe trên đây. Ánh sáng đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Trước khi biết Chúa Kitô là ánh sáng thế gian và tin nơi Người, tín hữu là bóng tối. Nhưng nay, sau khi tin nhận Người và tin mừng của Người, họ lãnh bí tích rửa tội và trở thành ánh sáng. Họ là con cái của ánh sáng vì đã được Chúa Kitô giải phóng khỏi tối tăm của tội lỗi và sự dữ. Vì thế họ phải ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Khi không sống lương thiện, công chính và chân thật, họ lại rơi vào cảnh mù lòa tăm tối của gian ác, bất công và dối trá, là các thái độ sống quá thịnh hành trong các xã hội bị cai trị bởi các chế độ duy vật vô thần. Như là con cái của ánh sáng, Kitô hữu phải luôn tìm sống đẹp lòng Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Thánh Phaolô còn dạy đừng bao giờ cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối và sự dữ. Trái lại, phải có can đảm vạch trần các việc tội lỗi, gian ác, tối tăm và tà vậy. Bởi nếu không là đồng lõa và như thế lại rơi vào tình trạng mù lòa tâm trí và linh hồn như khi chưa biết và tin nơi Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng chân lý đến soi chiếu trần gian tăm tối này. Bí tích thánh thể là suối nguồn ánh sáng vì là suối nguồn của đức tin chân thành, của sự thánh thiện, thanh tẩy và các tư tưởng thánh thiện phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh thể là suối nguồn của tình yêu đối với Thiên Chúa, suối nguồn của ơn thánh và ánh sáng. Ai tham dự bí tích thánh thể một cách xứng đáng, không chỉ theo Chúa Kitô ánh sáng, mà còn hiệp thông với Người là ánh sáng của sự khôn ngoan, sự thật, ơn thánh và sự sống. Lạy Chúa Giêsu, xin chữa bệnh mù lòa tâm trí và linh hồn cho tất cả chúng con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này, thế giới lo âu theo dõi các diễn biến xảy ra tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Cuộc tranh chấp giữa Tổng thống tân cử ông Alassane Ouattara và Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo đi vào giai đoạn chót. Nhóm quân ủng hộ Ouattara đã chiếm thủ đô Yamoussoukro và đang vây hãm Abidjan, trung tâm kinh tế toàn quốc. Niềm lo sợ lớn nhất là cuộc xung đột này sẽ gây ra biển máu của người dân vô tội. Theo ước lượng sơ khởi hiện nay, có trên 500.000 người dân lành nước này đang trốn chạy chiến tranh. Nhiều người chạy vào các cứ điểm truyền giáo hay đến gần các cơ sở của Liên Hiệp Quốc xin tị nạn. Các tổ chức thiện nguyện quốc tế kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho người tị nạn Côte d'Ivoire, nhưng hình như thế giới làm ngơ.
Đầu tuần qua, tổ chức Amnesty International Ân xá Quốc tế đã công bố báo cáo về án tử hình trong năm qua 2010. Theo đó đã có 2.024 người bị tuyên án tử hình và 527 tử tội bị hành quyết trên toàn thế giới so với con số 714 của năm trước đó. Báo cáo của Ân xá Quốc tế cho thấy một tình hình chuyển biến không ngừng nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm. Theo ông Salim Sati, Tổng thư ký Tổ chức Nhân quyền Quốc tế này, một thế giới vắng bóng án tử hình không những là điều có thể xảy ra nhưng còn là điều không thể tránh được nữa. Vấn đề bây giờ và ở đây đó là cần bao nhiêu thời gian nữa, thế thôi. Trong số 58 quốc gia còn duy trì án tử hình, Trung Quốc vẫn đứng hàng đầu và theo các chuyên viên đã có nhiều vụ hành quyết diễn ra trong âm thầm. Tiếp sau đó là Iran, Bắc Hàn và một số nước tại Á Châu và vùng Trung Đông. Tổ chức Ân xá Quốc tế đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện tại một số vùng miền. Người ta sẵn sàng kêu án tử hình cho những tội phạm tiểu hình. chẳng hạn như tội về kinh tế, buôn bán ma túy và các vụ mệnh danh là phạm thánh. Rất nhiều khi các tội phạm này bị kết án tử hình sau những vụ xét xử bù nhìn sơ sài, hay sau khi bị cáo bị ép buộc phải thú tội. Nhưng cũng phải công nhận một số điểm tích cực, chẳng hạn như ngày nay đã có tất cả 139 quốc gia hủy bỏ án tử hình. Hồi năm 1977, khi ân xá quốc tế bắt đầu chiến dịch quốc tế hủy bỏ án tử hình, chỉ có 16 nước không có án này mà thôi. Gần đây nhất là trong năm nay, Tổng thống nước Mông Cổ đã tuyên bố chính thức ngưng các vụ hành quyết tử tội, và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chuẩn y nghị quyết thứ ba kêu gọi hủy bỏ án tử hình.
Cũng trong tuần qua, các nhóm bảo vệ nhân quyền đã một lần nữa lên tiếng tố giác cuộc đàn áp các nhân vật đối lập mà chính quyền Bắc Kinh đang thực hiện từ những năm gần đây. Đằng sau các cuộc đàn áp cực kỳ cứng rắn đó là âm mưu xóa mọi tàn tích đòi hỏi tự do hay nhân quyền, bắt nguồn từ các cuộc cách mạng hoa lài ở vùng Bắc Phi hay Cận Đông. Đã có ít nhất 25 người tranh đấu cho nhân quyền bị bắt giữ tại Trung Quốc kể từ đầu cuộc cách mạng tại Bắc Phi. Tại Trung Quốc, nhiều lời kêu gọi biểu tình đăng tải qua hệ thống mạng Internet làm cho một số người bị câu lưu, bị quản thúc tại gia mà không xét xử tuyên án gì cả. Rất nhiều người trong số này là các blogger hay luật sư. Ông Nicolas Bekele, đặc trách phân bộ Á Châu của Tổ chức Quan sát quyền con người, nhận định rằng trường hợp của những người bênh vực nhân quyền hay những người phê bình chính quyền thật đen tối. Khởi đầu từ hồi năm 2008, lúc chuẩn bị Đại hội Thể thao Olympic Bắc Kinh, cả một thế hệ những người can đảm tranh đấu cho nhân quyền tại Trung Quốc đã bị triệt hạ, mặc dù Trung Quốc đã được chỉ định làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao với điều kiện hứa hẹn thăng tiến nhân quyền. Ông Wang Songlian, thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền tại Trung Quốc, có trụ sở tại Hồng Kông, tuyên bố rằng, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, sẽ kết thúc ra sao, và cũng không ai biết sẽ đi về đâu. Đây là cuộc đàn áp khốc liệt nhất từ 15 năm gần đây. Mỗi ngày đều có một người nào đó bị bắt giữ hay mất tích hay là bị quản thúc.
Cũng liên quan tới mạng Internet, một trang mạng Đức đang gây lo âu sâu xa trong xã hội nước này. Trên trang mạng này, ai cũng có thể sỉ nhục hay đưa ra những lý lẽ đề nghị đầy tính chất kỳ thị chủng tộc tôn giáo. Và gần đây nhất, khoảng 20 người trẻ đã tấn công một thiếu niên vị thành niên đến độ trọng thương, nhưng hình như các nhà chức trách nước này đành bỏ tay. Ông Klaus Seyfried, bác sĩ tâm lý học sinh tại Berlin, nhận định rằng, trước đây học sinh thường lén viết trên bảng là ông thầy này khùng hay thầy kia điên, hoặc là trò Peter dốt đặc chẳng hạn. Ngày nay chúng nói dùng hệ thống Internet, phương tiện truyền thông mới để muốn làm gì thì làm. Trên Internet, người trẻ có thể bảo toàn tính cách vô danh của mình và vì thế chúng không nghĩ là làm điều xấu khi lăng mạ bạn bè. Đối với bác sĩ Seyfried, để loại bỏ những hình thức bạo lực tinh thần như thế này, cần phải huy động cả những bậc phụ huynh trong việc kiểm soát điều động con em trong nhà. Phần lớn các nạn nhân bị bêu rêu hay sỉ nhục trên mạng cảm thấy xấu hổ và tự cô lập mình, và các bậc phụ huynh phải giúp các em bằng cách đối thoại và đưa ra ánh sáng những hình thức bất hại mà các em là nạn nhân.
Tại Ấn Độ, các con số thống kê mới công bố tuần qua đã báo động trước hiện tượng sự chênh lệch giữa nam nữ càng ngày càng rõ rệt tại nước này. Theo thống kê mới nhất hiện nay, dân số Ấn Độ là 1,21 tỷ người so với 1,02 tỷ hồi năm 2001, tức là ngang ngửa dân số tổng cộng tại Indonesia, Hoa Kỳ, Brazil, Pakistan và Bangladesh. Tỷ lệ giữa nam và nữ tại nước này đang đạt đến mức độ đáng lo ngại, từ 927 trẻ nữ trên 1.000 trẻ nam hồi năm 2001 xuống còn 914 trẻ nữ trên 1.000 trẻ nam. Tại Ấn Độ, việc phá thai chọn lọc sau khi biết phái tính bị cấm, nhưng phụ nữ phải chịu nhiều áp lực xã hội để sanh con trai, làm lợi cho gia đình. Con gái thường bị xem là một gánh nặng kinh tế cho các gia đình, rồi đến khi gả chồng lại phải chịu đòi hỏi của hồi môn quá nặng. Các bà mẹ đã siêu âm để biết phái tính của thai nhi và tìm mọi cách để phá thai khi biết là trẻ nữ. Hoặc sau khi sinh ra, họ đã để cho các trẻ nữ chết đi. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái, trên 100 triệu phụ nữ đã bị xem là mất tung tích tại các nước Á Châu, nhất là Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Pakistan. Từ tháng 4 năm ngoái 2010, Ấn Độ đã tung ra chiến dịch quy mô kiểm kê dân số với hơn 2,5 triệu nhân viên đi gõ cửa mọi căn hộ tại 600.000 làng mạc và 7.000 thành phố tại nước này. Các con số thống kê chính thức sẽ được công bố vào những tháng tới đây.
Tại Nhật Bản, cuộc báo động phóng xạ hạt nhân gia tăng trong những ngày này. Ở vùng biển ngay trước trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân Fukushima, mức độ nhiễm xạ tăng vọt vượt quá mọi giới hạn. Các chuyên viên Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Quốc tế yêu cầu nới rộng thêm khu vực đào thoát chung quanh. Mặt khác, người ta cũng lo sợ trước sự kiện các mạch nước quanh trung tâm này bị nhiễm phóng xạ trầm trọng. Thủ tướng Nhật Naoto Kan tuyên bố sẽ tháo gỡ toàn bộ trung tâm này và nói thêm rằng chính phủ Nhật muốn xét lại từ đầu chương trình xây cất các trung tâm hạt nhân mới, đồng thời đưa việc sản xuất năng lượng hạt nhân vào chương trình nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh G20 sắp tới. Tại trung tâm Fukushima, hiện có khoảng 300 nhân viên vẫn luôn phiên làm việc trong nỗ lực chặn bớt việc rò rỉ phóng xạ. Họ chia phiên mỗi ca 50 người. Nhóm nhân viên này được mệnh danh là các samurai hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Fox, bà mẹ của một trong số nhân viên này nói, "Con trai tôi và các đồng nghiệp đã bàn thảo rất lâu và đã quyết định hy sinh nếu cần để cứu tổ quốc. Tất cả mọi người trong nhóm đều ý thức rõ ràng là họ sẽ phải chết và rất có thể trong một thời gian ngắn vì nhiễm phóng xạ, hay một thời gian lâu dài hơn vì ung thư. Đã có 3 nhân viên của trung tâm Fukushima phải vào bệnh viện điều trị vì tiếp xúc trực tiếp với nước nhiễm phóng xạ. Trong khi Nhật Bản tiếp tục chiến đấu để cứu vãn tình hình ở Fukushima, Chernobyl chuẩn bị kỷ niệm ngày 26 tháng 4 là ngày nổ lò năng lượng hạt nhân số 4 tại đây. Theo ước lượng của chuyên viên sinh học hạt nhân Edmund Leffender thuộc Đại học München bên Đức, đã có từ 50 đến 100.000 người chết vì vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl. Thêm vào đó là hàng trăm ngàn người khác chết vì bệnh ung thư do phóng xạ gây ra. Theo tờ báo Guardian, con số này lên đến 500.000 người.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày Quốc tế cho quyền sự thật.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 24 tháng 3 vừa qua là ngày ăn chay cầu nguyện cho các thừa sai Kitô bị sát hại đó đây trên toàn thế giới, với đề tài Hãy ở lại trong hy vọng. Đây là ngày mẹ giáo hội tưởng niệm các người con yêu của mình đã bị giết trong năm 2010. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và nam nữ giáo dân đã hy sinh mạng sống làm chứng cho tin mừng yêu thương cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Đây cũng là ngày kỷ niệm 31 năm Đức cha Arnulfo Romero, Tổng giám mục San Salvador, bị ám sát trong khi dâng thánh lễ tại một nhà thương vùng ngoại ô thủ đô ngày 24 tháng 3 năm 1980. Đã có rất nhiều lễ nghi tưởng niệm được cử hành trên toàn nước El Salvador và đó đây trên thế giới. Trong những ngày vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã đến viếng mộ Đức Tổng giám mục Romero kết thúc chuyến viếng thăm của ông tại El Salvador. Để vinh danh vị mục tử đã chết vì bênh vực công lý, sự thật và các quyền lợi của dân nghèo này, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố 24 tháng 3 là ngày quốc tế cho quyền sự thật, quyền sống sự thật, tôn trọng sự thật, bênh vực, bảo vệ và nói lên sự thật, chống lại mọi dối trá, lèo lái, bóp méo, xuyên tạc, vu khống, ép nhẹm, ức hiếp sự thật hay hèn nhát, sợ hãi, không dám nói lên sự thật. Ông Roberto Morozzo della Rocca thuộc Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma và là tác giả cuốn tiểu sử của Đức cha Arnulfo Romero cho biết, Đức Tổng giám mục Romero đã bị bắn chết đang khi dâng thánh lễ trong nhà nguyện của một nhà thương vùng ngoại ô ở thủ đô San Salvador. Tràng đạn của kẻ sát nhân đã bắn trúng tim ngài, đang khi ngài nâng chén máu thánh Chúa Giêsu cho tín hữu thờ lạy. Khi ngã quỵ dưới chân bàn thờ, máu của ngài đã hòa lẫn với máu thánh Chúa Giêsu Kitô và trở thành của lễ tình yêu, lòng bác ái và niềm hy vọng. Đức cha Romero đã bị ám sát vì ngài đã luôn luôn can đảm mạnh mẽ lên tiếng bênh vực phẩm giá và các quyền của dân nghèo. Đức cha đã chết vì nhiệm vụ chủ chăn, cương quyết bảo vệ đoàn chiên của mình chống lại mọi thứ sói dữ, ức hiếp đàn áp họ. Ngài là một giám mục vì là mục tử, nhưng cũng là một vị tử đạo. Đức cha đã không phải là một thần học gia, cũng không phải là một nhân vật chính trị hay người có liên can tới các sinh hoạt đời. Người đã bị sát hại vì đã bênh vực dân nghèo nhân danh các giá trị tin mừng và đức tin Kitô. Người đã là vị tử đạo vì đã chết trên bàn thờ trong khi thi hành chức vụ thánh của mình. Cũng chính vì thế, Đức cha Romero là công dân nổi tiếng nhất của nước El Salvador và có lẽ là nhân vật duy nhất vẫn còn nổi tiếng trên thế giới 31 năm sau ngày qua đời. Danh tiếng của người ngày càng nổi bật và gia tăng chứ không hề giảm, và hầu như đã trở thành một huyền thoại đối với thực tại lịch sử. Người dân El Salvador yêu mến và ngưỡng mộ Đức cha vì Đức cha đã là con người yêu công ích, muốn cho dân nước El Salvador được hạnh phúc, bênh vực người nghèo nàn, yếu đuối, muốn cho quê hương đất nước được hòa bình, tự do và thịnh vượng, và người đã hiến mạng sống cho lý tưởng ấy. Gia tài mà Đức Tổng Giám mục Arnulfo Romero đã để lại cho mọi người, nhất là dân nước El Salvador, đó là gia tài của một người hiền hậu, tốt lành, yêu thương tha nhân, kiếm tìm công lý và hòa bình. Đó là gia tài của một vị mục tử không sống cho chính mình, nhưng sống cho người khác và vì người khác, đặc biệt cho các người nghèo nàn, túng thiếu, bị bỏ rơi khinh miệt và lãng quên nhất giữa lòng xã hội. Những người thuộc các thế hệ già hơn có ý thức rất sống động về vị mục tử của họ, trong khi các thế hệ trẻ hơn coi người như một huyền thoại, vì gương mặt của người bị lôi kéo tứ phía, có khi bị chính trị lợi dụng lèo lái, trong nghĩa tích cực bởi phe tả, coi người là chiến sĩ cách mạng, và trong nghĩa tiêu cực bởi phe hữu, coi người là phá rối trị an. Vì thế cần phải gạt bỏ tất cả những gì không trung thực và trả lại cho người gương mặt thật của một vị chủ chăn tử đạo. Cái chết hy sinh của Đức Tổng Giám mục Romero đã không vô ích, trái lại đã có một tiếng vang toàn cầu và khiến cho một đất nước bé nhỏ có nội chiến kéo dài cho tới năm 1992 như El Salvador với 5 triệu dân thời ấy, trở thành trung tâm lôi cuốn sự chú ý của toàn thế giới. 31 năm sau ngày Đức cha Romero bị sát hại, người dân El Salvador tưởng niệm người với lòng thương mến khâm phục và ngưỡng mộ, và cùng với người là mọi linh mục, tu sĩ và các giáo lý viên nam nữ đã mất mạng sống mình vì tin mừng. Nhân ngày quốc tế sự thật, ước chi máu của Đức cha Romero đã đổ ra cách đây 31 năm, cũng như máu của hàng trăm nhân viên của giáo hội bị sát hại trong năm 2010 vừa qua, tưới gội cho các cánh đồng truyền giáo năm châu thêm màu mỡ, để hạt giống tin mừng, yêu thương, tha thứ, công lý, hòa bình và hòa giải của Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh và trổ bông nặng trĩu lúa vàng tại khắp nơi trên thế giới này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Đứng Đó do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Việt Nam trình bày.
Chầm buông thác nhiều đôi câu u hoài loang máu đào, con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, lạc hương về bên mẹ.
cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loài muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trần buồn thác thiêu đôi cao u hoài loang màu đào. Con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Thế gian khổ sầu xin hãy vui an, để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời, ngày mai sáng tươi bên mẹ ca cũng cai hoàn. Mẹ
đứng đó khi hoàng hôn tím màu,
nhạc thương trầm buông hát hiu đôi câu hoài loang màu đào. Con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình.
Chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau, vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhạc thương trầm buông thắt hiu đôi câu hoài loang màu đào. Con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Mắt đắm say trông về thành gia thần linh, lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời, nguyện luôn nép thân
bên mẹ vui sống muôn đời. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, nhang thương trầm buông thắt nhiều đôi câu hỏi loang máu đau. Con chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức cha Robert Zollisch, Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã được Đức Thánh cha tiếp kiến và thảo luận về cuộc viếng thăm ngài sẽ thực hiện tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay. Abidjan, Đức Tổng giám mục Ambrose Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu cho biết các linh mục đang bị các nhóm võ trang tại nước này chiếu cố, nhưng ngài hy vọng Côte d'Ivoire vẫn có thể tránh được cuộc nội chiến ở mức độ rộng lớn. Roma, Hiệp hội Papa Boys ở Roma mời gọi các bạn trẻ trên thế giới đến dự lễ phong chân phước cho Đức John Paul II vào ngày 1 tháng 5 tới đây vì không thiếu chỗ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.